vào chính bản thân mình, không phạm vào những điều răn, hàng ngày sám hối ăn năn. Xin cho con một lòng nhân, tình thương đem đến xa gần, nhìn bằng ánh mắt từ bi, trải rộng tâm lòng vị tha. Xin cho con một con đường, đi vào nẻo chánh đường ngài, để con tu tập thường ngày, thân tâm an lạc từ đây. Cho mọi người như con, tình yêu thương hãy sống con, dẹp hận thù đến với nhau, cùng tu hành theo chánh đạo.
Rồi đi qua phương Đông rồi đó là rớt một bụi trần. rồi vậy là đi hết Đông Nam, mà cái bằng có những nước mà cái bằng không có rớt bụi trần như vậy, mà tính lại cũng không có tính hết được cái số lượng mà thời gian Đức Phật vào cái đâu ạ. Ôi trời, cái đó là mình gọi là ngôn ngữ, đó là gọi là ngôn ngữ của huyền thoại, không thể nào mà có thể tính tưởng được hết. Ngày nay khoa học người ta có thể nhìn được những ngôi sao một vài tỷ năm ánh sáng rồi, nhưng mà thật ra cũng không có tính giống như được cái loại mà tính như trong kinh mà dùng cái từ mà hằng hà sa số kiếp vi trần, thì những cái số đó mình không thể tính được. Do vậy chúng ta sẽ tiếp tục học, và như phần trước khi chúng ta đi vào học thì chúng ta sẽ có minh họa một số, tức là chúng ta lấy được cái kinh của Phật và những cái câu chuyện của Phật trong quá khứ qua cái lời kinh, đồng thời chúng ta sẽ minh họa được một số nó được gọi là cái phần diễn trình giống như trong hiện tại, để chúng ta có thể mình gọi là compare, tức là so sánh, mới thấy rằng đó là xưa và nay thật ra nó không có hề có sự sai khác. Nó cho dù nó có tiến bộ, khoa học có tiến bộ thế nào thì thế giới nó vẫn còn đầy dẫy, và nó còn tất cả những cái gì của 2500 năm về trước. Cho nên thì chúng ta tin rằng cái thế giới được gọi là bất tịnh, hay thế giới được gọi là ngũ trược, hay là thế giới của ta bà, thì nó sẽ giống nhau, và nó chỉ khác theo cái lăng kính, nó khác theo cái thời gian, và nó khác theo cái mà về cấp độ thôi. Giống như mà cách đây 2500 năm thì cái ham muốn con người này nó cũng bằng, nó cũng giống như cái ham muốn con người bây giờ. Không có hề cái chất liệu, các chất liệu gọi là dục tính đó, nó không có hề có sự thay đổi, không có khác. Và điều này để mình thấy rằng cho dù cái nền văn minh đó, văn minh hiện đại nó sản sinh, nó tạo ra những cái này cái kia, tuy nhiên những cái bản chất của dục tính thì nó vẫn giống nhau, chỉ để nó là cái bằng thỏa mãn những cái vô minh và những cái tham vọng của con người thôi. Bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ lại, cũng giống như là cái ham muốn và cái mức độ mà chúng ta hay đang nói về cái vai trò, chứ mỗi ngày đầu năm chúng ta nói vấn đề cầu an, hay là chúng ta nói vấn đề mà cúng sao giải hạn. Thì trong một cái buổi nói chuyện với cái đài của Vietfray TV thì thầy đã xác nhận rằng là cái vai trò cúng sao giải hạn của sinh sâm bói quẻ là không có thuộc vào Phật giáo, và nó không phải là đạo Phật. Vậy nó là của cái gì? Là nó thuộc về của tín ngưỡng dân gian của Nho giáo, hay mình gọi là của Khổng giáo và Lão giáo của Trung Quốc. Nhưng mà tại sao lại người Việt mình á là xài rất nhiều cho đến bây giờ vẫn còn, và trong đó nó liên hệ đến các những ngôi chùa của Phật giáo, tại vì cái đạo Phật á ảnh hưởng nặng của Phật giáo là Đại thừa, tức là từ Trung Quốc truyền sang. Và người Việt của chúng ta đó thì hết 1000 năm bắc thuộc. Các vị biết 1000 năm là bao nhiêu không? 10 cái thế kỷ như vậy. Cho nên đó là nó ảnh hưởng tới cái nền tảng văn hóa, tư tưởng, tín ngưỡng. Cho nên hầu như là 80% những cái nền tảng văn hóa của người Việt mình nó ảnh hưởng của người Trung Quốc. Và trong những cái gọi là dòng máu, mình gọi là cái mà người Việt gốc Hoa, người Việt gốc Bông, người Việt gốc Tàu á, là ở Việt Nam mình nó có rất là nhiều. Có những người từ Tàu qua, và những người sinh ra ở tại nước Việt Nam mình nhưng mà không có biết tiếng Việt á, nhiều khi nói tiếng Tàu không thôi. Tại vì sao vậy? Tại vì cái quốc gia nó quá gần và cái thời gian xâm nhập nó quá lâu. Bây giờ khi chúng ta nói điều đó, để chúng ta xác nhận lại điều mà chúng ta xác nhận rằng giữa cái cúng sao giải hạn hay là sinh sâm bói quẻ không thuộc đạo Phật, không có nghĩa là như vậy là khi chúng ta bác bỏ hoặc chúng ta làm cho, nghĩa là để cho cái sự cách biệt giữa chúng ta phê phán những cái, dĩ nhiên là có những ngôi chùa vẫn còn có những cái tục lệ đó, và có những Phật tử tới chùa lại đi tìm những cái sinh sâm bói quẻ hay là cúng sao giải hạn. Rồi bây giờ có những bài viết hoặc phê phán mà nói rằng sinh sâm bói quẻ là, hay là cúng sao giải hạn là tiền mất mà là gì? Tật mang chứ không có được gì trên. Và khi chúng ta nói như vậy cũng không có nghĩa là chúng ta đã bài bác hay là chúng ta phê phán những cái nơi mà vẫn còn tiếp tục những đó. Chỉ có điều là hôm nay chúng tôi đưa ra để đặt lại một câu hỏi rằng cái đó, những cái mà gọi là sinh sâm bói quẻ cúng sao giải hạn trong ngày đầu năm rồi rằm tháng giêng chẳng hạn, các vị biết là nó tồn tại rất là lâu dài, thì tại sao mà nó không thuộc đạo Phật mà nó vẫn tồn tại ở trong Phật giáo? Cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó không thuộc vào mình gọi là một cái dạng đó là chánh pháp, tín ngưỡng của chánh pháp, và tại sao nó vẫn tồn tại đến bây giờ? Và khi mà những người Việt và những người Hoa họ đi ra một thế giới phương Tây khác, thế giới được gọi là văn minh và nữa là cái nhìn của khoa học, nó vẫn còn tiếp tục, vẫn còn hiện hành. Tại sao? Vấn đề bây giờ mình đặt ra là câu hỏi nó là như vậy, tại sao nó vẫn còn tồn tại? Bây giờ chúng ta sẽ đưa ra hai cái lý giải thôi. Đây là lý giải theo quan điểm và cái nhìn mà thầy nghĩ rằng có thể là mình có thể chấp nhận được. Cái thứ nhất là vì sao vậy? Là vì nó là vẫn có nhu cầu. Nó vẫn còn tồn tại là vì nó có nhu cầu, nó có nhiều người cần, cho nên vì vậy mà nó vẫn hiện hành, nó vẫn tiếp tục sống. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó rất là rẻ tiền và dễ dàng. Tại vì sao vậy? Tại vì nếu mà mình nói theo cái ngôn ngữ của Phật giáo thì Đức Phật đã từng vào thế giới Ta Bà này không biết bao nhiêu hằng hà sa số kiếp để tu hành, để hóa độ chúng sanh và để thành đạo, để tu học. Và cái việc mà muốn thành Phật hay là muốn trở thành một vị thánh nhân hay là trở thành một con người cho đàng hoàng là rất là khó khăn. Nói về cái từ tu sửa, và muốn cho mình đạt được cái mức độ của sự an ổn, của sự tự tại, của sự bình an đó, thì đòi hỏi cái mức độ của nội tâm và cái mức độ nữa là nhân cách của con người đó phải được chuyển hóa cho cái mức độ là hóa giải được mọi cái sự phiền não bên ngoài để tự mình đạt được thành tựu là an lạc. Cái công việc, cái công phu nó rất là lớn, nó rất là khó, cho nên nhiều người nó cũng muốn làm mà muốn tu sao mà tu tắt, chỉ muốn làm sao mà cho dễ. Cho nên nếu mà mình chỉ cần tốn 5 đồng, 10 đồng gì đó mà mình cúng để mình làm gì, cái đầu tiên là ta nói là ta an tâm trước rồi đó. Năm nay đó, nếu mà mình không cúng cái sao đó, mình không làm cái đó, hình như mình không được yên. Lỡ mình ra đường á, cọ quẹt che chút, cũng nói chắc tại vì kỳ này mình không cúng, kỳ này mình quên cúng, cho nên nó bị như vậy. Cái tâm lý đó làm cho người ta thấy rằng đó là cái vấn đề mà mình gọi là cái phần nó rẻ, nó dễ giải quá, cho nên vì vậy mà những nhu cầu nó tồn tại. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nếu về một cái lăng kính khác để mình thấy rằng giữa cái chánh pháp và cái tà pháp, không phải hồi thời bây giờ ngay thời ngay lúc Đức Phật có mặt ở đời, nó vẫn có những cái dị giáo, nó có những cái pháp, cái tổ chức có những dị biệt vậy, nó không giống ai nhưng mà người ta vẫn tôn trọng, vẫn tin tưởng. Cũng giống như bây giờ mình nói rằng mình qua đây mình nói có nhiều người á, nghe cái nhiều cái tổ chức, cái nhiều tôn giáo thì dễ sợ lắm. Giống như mình gọi là tận thế vậy đó, mà cũng có người tin theo, mà không phải ai đâu, kỹ sư, bác sĩ rồi bán cả gia tài rồi được tự tử theo nữa. Tại sao vậy? Mà những người kỹ sư, những người bác sĩ, những người có học đó, họ có khả năng, họ có trình độ, họ có nhận thức chứ, nhưng mà tại sao họ vẫn tin theo? Là vì cái tham muốn và cái nhu cầu về cái đó vẫn còn ở trong họ, họ chưa đủ chánh kiến để mà nhận thức được, cho nên họ vẫn tin theo. Cho nên cái phần mà chúng ta phân biệt ở đây là lúc nào mà mình cho rằng mình muốn tìm chánh pháp thì nó phải luôn luôn có một cái song hành, gọi là một cái mức độ thứ hai, được gọi là một cái phạm trù tương đối. Một phạm trù tương đối tức là có chánh là có tà, có chánh có tà là lẽ tự nhiên. Cho nên nếu mình muốn tìm cái chân thật á, thì nó phải có một cái không chân thật để mới có thể là so sánh được, và người ta mới có nhu cầu. Mà thường thường đó, đồ giả thì nhiều hơn đồ thiệt, không? Các vị thấy đồ giả là nhiều hơn đồ thiệt. Cũng như bây giờ mình nói rằng tại sao là ai cũng biết đó là cái đồ China là nó dột, nhưng mà nó vẫn tồn tại và nó còn phát triển mạnh hơn nữa. Hầu như thậm chí bây giờ nó là những cái shopping, những cái gì của Úc, của Mỹ đều, của châu Âu đồ là vẫn là gì, cũng là made in China, người ta sợ lắm. Nhưng mà rồi là vì sao vậy? Thứ nhất là nó rẻ tiền, thứ hai là có nhiều người nói rằng ở đây mà mình muốn mua một bộ đồ nghề mà cái phần chuyên dụng cho một món đồ thì rất là mất tiền, để chỉ mất đi USA tức là cái phần nó đã là cái phần không thể mua nổi, còn cái chuyện China nó quá dễ, cho nên khi nào cần xài thì mình có thể mua rồi xài bỏ không sao hết trơn. Nó quá tiện dụng, cho nên vì vậy nó thích hợp với cái tâm lý và cái nhu cầu của con người trong thế giới hiện tại, cho nên nó vẫn tồn tại. Thậm chí rằng đó là những cái thức ăn và những cái đồ gì nó ghê gớm, nó nguy hiểm, mà người ta vẫn bán thì người ta vẫn lưu hành được. Tại vì sao vậy? Tại vì có những người nó quá nghèo, nó quá thiếu thốn, thành ra nó không có khả năng để tìm những cái thực phẩm, những cái đồ ăn đắt tiền, cho nên cuối cùng phải dùng những cái món đồ rẻ tiền, mặc dù biết là nó có hại. Thì như vậy cái quan điểm mà để chúng ta thấy rằng những cái được gọi là không nằm ở trong Phật pháp, không nằm trong chánh pháp vẫn tồn tại là vì lý do là có những người nữa là không có chịu tu học mà rất muốn tìm những cái tiện nghi được gọi là rẻ tiền, có nghĩa là gần gũi nhất, có nghĩa là miễn sao mà an tâm và miễn sao mà mình thấy rằng mình đã thực hiện được điều đó, chứ không có tìm hiểu được chánh pháp, không có cái năng lực, không có cái giàu có tuệ giác để có thể tìm thấy được cái chất liệu, những cái tinh hoa của Phật pháp, cho nên cái đó nó vẫn tồn tại. Đó là lý do để mà mình xác định được rằng tại sao là mình phải học Phật là vậy. Và các vị có thấy rằng cái nếu mà bây giờ mình mở ra một cái môi trường học Phật, mình mở ra lớp giảng vậy, cái người á là có nhiều người nói rằng muốn đi đến chùa không phải là để muốn nghĩa là cầu cạnh, để muốn xin, để muốn tụng kinh, muốn nghe giảng, nhưng mà bây giờ dù mình có mở một lớp giảng cũng không hẳn là người ta đến nghe giảng. Bởi vì nghe giảng thì nó đòi hỏi phải có thời gian, phải có suy nghĩ, và người ta phải có những cái cảm giác nữa là cái phần hứng thú trong việc đó. Còn nếu không thì người ta không có khả năng, không có cái thời gian để ngồi nghe xong một bài giảng. Giống như có nhiều người nói rằng đó là hay chỗ nào mà có hơi nhang cái gì mà lên mà ở ngáp ngáp thì trời ơi, mà tới đông nó mà thích lắm. Rồi cái môn đó là cái môn đó là dễ ăn tiền. Tại sao vậy? Tại vì cái khuynh hướng, cái nhu cầu của con người nữa là cái phần ham muốn được những, tìm hiểu được những cái mà nó vượt ra ngoài cái ý muốn của mình, mang tính gọi là mơ mơ màng màng đó, thì người ta thích hơn. Còn cái mà cái phần giống như lý số phải bài, phải giải thích, khai thị, ngộ nhập á, thì nó trời ơi cái đó nó mệt quá, tính con số nó mệt quá, cho nên cái là cái gì ù ù gạt gạt thì nó khỏe hơn. Và điều đó để cho mình thấy rằng cái trong đời này á, mà mình muốn học Phật chân chánh á, là không phải là một việc dễ. Và đây là một cái điều rất là thiết yếu để chúng ta suy nghĩ những cái lời Phật dạy. Bởi vì chúng ta thấy rằng trong cái kinh mà Pháp Cú vậy, Đức Phật nói ra là khi mà Đức Phật nghĩa là vận dụng cho một cái quá trình của quá khứ cho đến hiện tại, là ngay trong thời Đức Phật á, là Đức Phật chứng minh Ngài cũng phải chứng minh trong quá khứ. Vì vậy cho nên bây giờ nếu mình muốn chứng minh trong hiện tại, mình cũng phải nói lại cái quá khứ nó đã từng có chuyện đó xảy ra như vậy. Trong thời Phật cũng vậy, cũng có những người nghĩa là giả, cũng có những người này, cũng có những người kia, cũng có những người tu mà nó không có thật, hoặc là cái bằng nói rằng là đã chùa đã theo đạo Phật rồi tại sao còn làm như vậy. Thì ngay cả trong thời Đức Phật cũng có những người theo đạo Phật, đi theo Đức Phật mà cũng làm những cái không phải là lời của Đức Phật dạy, chứ không phải là bây giờ. Cũng giống như bây giờ mà nói rằng ngày xưa hầu thời Đức Phật, chính bản thân Đức Phật người ta cũng giả bệnh chữa, cũng du quan. À, rồi trong ngay cả trong đạo tràng, ngay trong những tịnh xá cũng có những cái vụ án rồi mà người ta giết người để du oan. Chuyện đó không phải là không có. Và như vậy là trong kinh Pháp Cú toàn bộ những gì Đức Phật đã làm được trình bày ra trong lời kinh, thì Đức Phật những cái gì mà những vị tỳ kheo không hiểu thì Đức Phật lại bắt đầu nói lại một chuyện quá khứ tại sao. Đó là nguyên nhân mà chúng ta phải tìm hiểu để chúng ta mới có thể nghĩa là so sánh được. Có những cái hiện tại chúng ta không thể nào hiểu được hết trơn. Chúng ta cứ phải đặt ra những câu thắc mắc rằng tại sao là bây giờ mà còn không vậy, tại sao việc đó nó không thích hợp mà cũng còn, tại sao biết rằng là mình cúng mình không đạt được mà vẫn cúng phải tốn tiền, tại sao là nghĩa là đã là cái bằng chánh đạo trong là Phật pháp rồi, thờ Phật rồi mà còn phải lắc xăm rồi bói quẹt rồi đoán tử vi. Mình cứ thắc mắc vậy nhưng mà mình không biết rằng là không phải bây giờ đâu, mà 2500 trước nó đã từng có những việc. Bây giờ chúng ta trở lại cái câu kinh Pháp Cú mà 69. Vừa rồi chúng ta nói câu 68 là chúng ta đã nói liên hệ tới một cái người mà liên hệ tới người gì? Người bệnh cùi. Anh bệnh cùi, tại sao anh ta bị bệnh cùi? À, và anh ta bị bệnh cùi mà anh ta tin chánh pháp, anh ta ngộ được cái giáo lý, anh ta đạt được niềm tin bất động, cho nên anh ta đó là đi ra bị con bò hút chết. Rồi con bò hút chết đó, nguyên nhân con bò hút chết đó cũng là do là vì trong cái đời trước bốn người mà ham muốn về tình dục, thỏa mãn muốn một người kỹ nữ, sau đó rồi giết người kỹ nữ đó để lấy lại những cái tiền của người kỹ nữ đó. Và trước khi chết, người kỹ nữ có lời thề là sẽ thành quỷ la sát. Sau khi thành quỷ la sát rồi, người đó lại trở thành một con bò, và con bò đó nó hút chết bốn người, trong đó có người cùi. Mặc dù người đó đã chứng được một cái cái quả gọi là được dự lưu. Thì cái chỗ này đó, mà vì nguyên nhân đó mà Đức Phật đã nói câu pháp cú là gì? Nếu mà một cái người đó mà nghiệp làm mà không chánh thiện, làm rồi sanh ăn năn, mặc nhúm lệ khóc than, lãnh chịu quả dị tục. Còn nếu một cái người mà làm việc chánh thiện rồi đó, làm rồi không ăn năn, quan hỷ ý đẹp lòng đó, thì hưởng quả, hưởng hậu quả dị tục, tức là nó sự khác nhau nếu mà mình làm lành. Cho nên là giống như cái anh chàng kia mà ảnh cúng hoa cho Đức Phật vậy, ảnh không thay đổi, dù rằng là vua giết chết thì giết chết cũng không có thay đổi. Lý do đó mà anh ta được thưởng bao nhiêu? 8 cái xã để mà anh quản lý và trở thành người giàu có. Thì Đức Phật nói trong bài kệ này gọi là người làm vườn. Bây giờ chúng ta qua câu 69, câu này nó sẽ có một cái từ rất lạ và các vị sẽ thấy rằng cái nguyên nhân của nó cũng ghê gớm lắm. Được gọi là quá khứ của nó trong kinh Pháp Cú. Câu 69 là: người ngu nghĩ là ngọt, khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu chịu khổ đau. Thì câu này là rất bình thường. Khi mà cái quả dị thục á, tức là cái quả dị thục tức là đã chín mùi rồi đó. Khi nó chưa chín mùi thì mình thấy mình sung sướng lắm, thỏa mãn. Nhưng mà khi quả dị thục nó chín mùi rồi á, thì mình sẽ bị cái một kết quả rồi á, mình bị cái thọ quả báo rồi, thì cái sự đau đớn nó kéo dài và lâu xa lắm. Thật ra câu chuyện này thì nó có liên quan đến một cái vấn đề mà một cái người phụ nữ nổi tiếng trong cái thời của Đức Phật. Mà cái người phụ nữ nổi tiếng này đó, không chỉ trong một đời mà trong quá trình kiếp đó, tức là mấy chục ngàn kiếp về trước đó, vị này đã từng tu hành, đã cúng dường các vị Đức Phật. Và ngay trong thời mà của Phật Thích Ca Mâu Ni đó, là vị này đã sinh ra trên một cõi trời, rồi từ cõi trời đó sinh xuống làm người, sinh vào có một cái nhà giàu có nổi tiếng ở trong thành phố. Người đó có tên là Liên Hoa Sắc. Tại sao gọi là Liên Hoa Sắc? Tại vì cái người phụ nữ này khi sinh ra là cái da nó, nghĩa là nó trắng mà nó mịn màng, nó đẹp như cái hoa sen xanh vậy đó. Cho nên nữa là nó tên là cái bằng Liên Hoa Sắc. Chữ Liên Hoa Sắc đó, ở trong tiếng Phạn hay là tiếng Pali gọi là cái bằng Upalavana, tức là Liên Hoa Sắc, cái sắc màu của hoa sen. Thì cô ta khi là một người con gái xinh đẹp, da kể cả sắc diện sáng suốt vậy đó, rất là thông minh. Nhiều người vương tôn đồ nghĩa là bỏ mối dạm hỏi, nhưng mà vì nhiều người quá hỏi cho nên ông cha cũng không có muốn gả, cũng chưa có biết ai chọn ai để gả. Và cuối cùng á, ông nghĩ rằng thôi, nhiều người hỏi đó, lắm mối rồi cũng tối cũng khổ, phải không? Cho nên thôi, bây giờ con đi tu đi. Do cái công đức, cái thời gian mà cái cô này trong quá khứ cúng dường tới nghĩa là 20 cái phần tiểu kiếp để mà cúng dường các Đức Phật, và công đức dị thục rất là cao, cho nên cổ rất là quan hỷ, nghe nó đi tu là mừng lắm. Cái mình gọi là có căn á, quyết định cứ vô chùa cho ni đoàn xuất gia này. Và khi mà cô ta xuất gia một thời gian rất ngắn, chỉ lãnh một cái trách nhiệm là đóng cửa chùa, tắt đèn, dọn dẹp một cái giảng đường gì đó. Và mỗi tối trước khi, nghĩa là trước khi đóng cửa chùa, tắt đèn, ở bây giờ này nó có đèn điện, ngày xưa nó không có đèn điện, cho nên nghĩa là dùng đèn dầu, phải thổi những cái ngọn đèn dầu ở trong cái giảng đường đó, đóng cửa lại. Cái nhiệm vụ của cái ni cô nhỏ này là như vậy. Và cô ta nghĩa là mỗi lần trước khi nghĩa là nhìn cái ngọn đèn nó cháy lung linh, nó sáng vậy á, quan sát cái ngọn đèn một cách thâm sâu, giống như cái ánh sáng trí tuệ vậy, trong cái thiền định sâu xa đó, và thổi tắt ngọn đèn, giống như là cái mà nó tắt chìm vào trong mọi thứ đều tắt hết. Và cô ta quán tới cái sự nghĩa là sanh già bệnh chết, quán tới cái chỗ nghĩa là giữa cái có và cái không, vừa thấy đó và tuệ giác nghĩa là bừng sáng thì làm cho căn phòng sáng lên. Nhưng mà khi tuệ giác mất đi thì căn phòng tối tăm như thế này. Cái chỗ quán sâu xa đó mà chỉ trong một thời gian ngắn cô ta đắc được A-la-hán. Cho nên chỉ cần là đóng cửa, mở cửa, tắt đèn, tập trung tu tập quán sát vậy, chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn, nàng Liên Hoa Sắc đã đắc được quả là A-la-hán. Và do vậy cái vị sư cô này bắt đầu đi hành đạo, đi nghĩa là chỗ này chỗ kia để mà khất thực rồi giáo hóa. Bây giờ thì các vị mà lãnh trách nhiệm lao chùa hay là đóng cửa tắt đèn, nếu mà cũng giống như được cô kia thì nó quá hay. Tức là chỉ nhìn đèn, chỉ nhìn ông Phật, rồi trong thời gian có thể nghĩa là cái mặt thẩm thấu cái lý nghĩa là vô thường. Mình ngồi xong mình thấy ông Phật lúc này nó đẹp, rồi ngày mai nó bụi, nó dơ vậy. Mình quan sát cái bất tịnh, rồi từ cái bất tịnh của cái tượng Phật, của tất cả gì mới quét bữa nay ngày mai nó dơ lại, rồi mình nghĩ đến cái thân thể, cái bất tịnh của con người của mình sâu xa niềm nó như vậy mà có thể ngộ được cái lý vô thường, thì người đó cũng giống như Liên Hoa. Cho nên công phu là như vậy, chứ không phải là mình đi phải đi tìm được một cái đạo ở đâu lâu xa. Đây là những câu chuyện kể trong cái đời của Đức Phật, là không phải Đức Phật trực tiếp nghĩa là giáo hóa hoặc là chỉ dạy cho cô này tu gì cả. Cổ đi theo ni đoàn, rồi ni đoàn giao cho cổ có nhiệm vụ là gì? Mở cửa, đóng cửa, giảng pháp đường và tắt đèn để giữ an toàn cho ngôi giảng đường đó thôi. Bởi vì giảng đường ngày xưa nó bằng lá. Rồi khi mà cổ tắt đèn vậy, trước khi mà cổ tắt đèn, cổ ngồi cổ nhìn cái đèn, cổ thiền định, cổ quán sát. Và khi cổ thổi ngọn đèn tắt, cái cổ nghĩa là thâm sâu vào trong chỗ đó mà cổ chứng ngộ và thành tựu tức A-la-hán. Không biết bây giờ mấy cô có ai làm được cái điều đó hay không? Hay là nói tại vì bây giờ nó đèn không mà thành ra quán không được, đèn nó sáng quá thành ra nhìn nó thổi nó không tắt được. Thổi nó tắt thì bây giờ là ngày xưa thổi bằng đèn, đèn dầu, còn bây giờ là đèn điện, bây giờ mình phải làm sao? Cho nên chính vì vậy á, các vị biết là tuy nhiên á, rồi các vị biết là có cái chứng A-la-hán là một bữa nọ cổ đi về gần cái quê của cổ, trong một cái rừng á, cổ người ta làm cái liều của hành đạo, cho nên ta làm cho một cổ một cái liều trong đó của hành đạo. Thì có một cái anh chàng kia tức là tên Ananda, Ananda là một cái tên của Ấn Độ xài rất là nhiều. Thành ra bây giờ nghĩa là ảnh là một cái người cũng như là bà con xa, hồi trước là mê cổ lắm, giờ muốn nghĩa là cưới cổ làm vợ nhưng mà không được bởi vì cổ đi tu, cho nên ảnh theo dõi, ảnh rình mò. Và bữa nọ cổ đi khất thực, các vị biết là anh ở nhà anh chui vô trong lều cổ, và tối hôm đó sau khi cổ lên giường cổ chuẩn bị ngủ thì anh đó là hãm hiếp cổ. Mặc dù nghĩa là cổ la đuổi ảnh nhưng mà ảnh hãm hiếp cổ. Hãm hiếp cổ thì sáng hôm sau đó thì cổ mới đi nói với các vị tỳ kheo ni là cái tình trạng như vậy đó, là cổ bị làm nhục hay cổ bị hãm hiếp như vậy đó. Đức Phật mới nói rằng cái người đó, trong kinh kể rằng cái người mà hãm hiếp nó, tức là cái người Ananda đó, sau khi hãm hiếp cổ mới bắt đầu nghĩa là thỏa mãn đồng ý chạy đi trong rừng đi ra, nhưng mà vừa đi tới cuối rừng đó là bị đất nứt ra và nuốt chửng rơi vào địa ngục. Đó là trong kinh nói thôi, trong kinh nói như vậy. Nhưng mà mình nói rằng ở đây thì mình nói rằng giống như là bị một cái tai nạn vậy, thì bây giờ Đức Phật ngài mới nói rằng là nếu mà cái nghiệp của một con người thì cái người ngu á, cái người ngu là người thế nào? Ngài nói rằng người ngu nghĩ là ngọt khi ác chưa chín mùi, tức là người đó mới là thỏa mãn, bởi vì nghĩa là thỏa mãn được cái dục lạc của mình, thỏa mãn được ngày xưa mà mình nghĩa là yêu thương muốn cưới làm vợ mà bây giờ nó là đi tu rồi, cho nên nghĩa là cổ nói rằng cổ đã tu rồi nhưng mà anh này anh vẫn tiếp tục nữa là ảnh giống như vậy thôi. Cho nên vì vậy cho nên bây giờ khi cái quả nó chín mùi dị thục, tức là đi ra ngoài đường mới là bị rơi xuống dưới vực thẳm, hay gọi là bị đất nó nuốt đi và rơi vào ác nghiệp mà không biết đọa lạc bao nhiêu kiếp. Tuy nhiên cái phần ở đây chúng ta chưa nói tới cái nghĩa là cái nghiệp quả anh này sẽ thọ, mà chỉ nói tới cái câu mà Đức Phật nói, ngài nói rằng đó là ác nghiệp chưa chín mùi, thì bây giờ khi mà ác nghiệp đã chín mùi rồi thì người ngu phải chịu khổ đau. Cho nên đôi khi mình thấy rằng con người ta có những cái hạnh phúc, có những cái sung sướng. Nếu các vị đọc ở trên mạng có mấy người anh họ đi qua Việt Nam rồi đó là đi thám hiểm Thanh Đa Thăng La, rồi cái nữa là để cho rớt xuống dưới đó là hai người nữ với một người nam mình chết chẳng hạn vậy, thì thấy rằng nó giống như là cái nó chiêu cảm khi là ác nghiệp cái chín mùi rồi. Mình ở một cái thế giới là cái bằng thế giới giàu có, thế giới phương Tây, nhưng mà mình phải trả một cái quả, mình phải trả cái giá là mình đến một cái đất nước nó không có đủ nghĩa là phương tiện để rồi cuối cùng nó là rơi xuống dưới cái vực đó. Cái thác Đa Tăng La, Đa Tăng La các vị có biết cái thác không? Ngày xưa là vì thầy ở cái thành phố Đà Lạt, ở đó trong cái thời còn trẻ, cho nên đó là ngày nào cũng đi thác Đa Tăng La. Và thác Đa Tăng La là một trong những là cái thác có độ nước rất là sâu xa và vang tiếng lớn. Mình đi trên bộ trên đường mình nghe tiếng ầm ầm vậy, và mỗi lần đi vậy rồi mấy anh thầy cũng hay hỏi là tại sao cái thác này đặt tên Đa Tăng La. Nó rằng Đa Tăng La có là nhiều ông sư la. Nhiều ông sư la thì mấy ông sư đó cũng hay đi tới thác đó, đi khất thực xong cũng về đó ăn cơm ngồi ở đó. Thác nó rất đẹp, ngày xưa nó chưa có khai thác, nó hoang sơ lắm, cách đây khoảng 40 năm 50 năm nó còn hoang sơ đẹp lắm. Bây giờ người ta làm cổng ra vào và người ta nói là lấy tiền. Nhưng mà rồi người ta cũng té chết nhiều tháng lắm, bởi vì nó chỉ trơn trượt lắm, mình chỉ cần bước trần một cái là nó rơi xuống một cái vực sâu khoảng 20 tới 25 mét. Nước lớn. Sau này cái thiền viện Trúc Lâm làm trên đó, họ dẫn nước trở lại, nó làm giảm đi cái cường độ của Đa Tăng La, nó làm hết những vẻ đẹp thiên nhiên của nó, nhưng mà nó vẫn còn nguy hiểm. Cái điều mà chúng ta muốn nói đây là chúng ta minh họa rằng cái việc mà cái tử vong và cái việc đưa đến cho con người ta chết, nó có nhiều vấn đề mà mình không tìm được nguyên nhân, tại sao người ta phải chết như vậy. Cũng giống như anh chàng này, anh có thể bị đất nút hoặc là anh có thể bị rơi xuống vực thẳm, trong lúc mà anh nghĩa là mới được hưởng được dục lạc, mới thỏa mãn dục lạc đây, bước chưa ra khỏi rừng á, mất tối, mình gọi là trong buổi tối mà, cho nên nghĩa là mất mở mất nhắm vậy, đi ra khỏi rừng á thì rơi xuống cái vực thẳm và trở thành một cái xác không hồn. Đó là vì vậy mà Đức Phật cũng nói rằng người ngu nghĩ là ngọt, khi ác chưa chín mùi, khi ác nghiệp chín mùi rồi thì người ngu chịu khổ đau. Và điều mà để chúng ta mới thấy được rằng cái kinh này nó cũng còn để là thể hiện chúng ta thấy một điều nữa. Và cũng từ đó, sau khi cái vị mà Liên Hoa Sắc Tỳ Kheo Ni đó bị làm nhục, bị hãm hiếp, Đức Phật mới ra một cái luật là từ đây về sau chư ni không được ở trong rừng, không được hành đạo một mình. Đây là một trong những cái luật căn bản từ cái hồi thời đó. Sau khi mà cái chuyện nó xảy ra rồi thì Đức Phật cũng nói rằng những vị tăng có thể đi tu tịnh, có thể ở trong rừng một mình không sao, nhưng mà tuyệt đối là ni không được đi ở trong rừng, không được hành đạo một mình, phải thiết lập một ni đoàn, và nếu có thì phải ở chung với tăng đoàn, nhưng mà không được ở riêng, bởi vì sẽ bị nghĩa là những cái người bất thiện họ hãm hại gì. Đó là cái điều thứ nhất. Và cái điều thứ hai, chúng ta cũng có thể nhìn thấy được rằng cái giáo lý của Đạo Phật nó rất rõ ràng. Một cái vị mà thành tựu được A-la-hán như là Liên Hoa Sắc, nếu mà mình nói rằng nghĩa là có phép tắc, có thần thông A-la-hán, các vị biết có 6 phép thần thông, như vậy mà tại sao lại vẫn bị hãm hiếp? Cũng như nữa là Đại Bồ Kiền Liên vậy, là một người là Đại Bồ Kiền Liên là thần thông đệ nhất, mà tại sao lại bị người ta bầm nát chết, mà bằng cách là bị bầm nát chết? Thì lần trước chúng ta đã nói rằng khi Ngài Xá Lợi Phất tuyên bố rằng, hay là Đức Phật tuyên bố rằng, khi mà nghiệp quả nó chín mùi rồi đó thì chữ thần còn không có, làm sao có chữ thông. Cái từ mà A-la-hán ở đây tức là lậu hoặc sinh tử đã hết, người ta không còn lậu hoặc sinh tử. Và có một vị tỳ kheo chứng được A-la-hán, tức là Đại Đức Hộ Mù như vậy, ông chứng được A-la-hán rồi là ông, nhưng mà ông mù mắt, cho nên sáng ông đi hành thiền, ông vẫn dẫn những cái con vật chết đi. Bây giờ mình nói rằng nếu mà có A-la-hán rồi thì tới thiên nhãn thông, tức là mắt trời, tức là nhìn thấy các cõi trời còn được nữa, mà tại sao lại nữa là không thấy con vật? Cái mà thành tựu của thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc vận thông, lộ tận thông, và mình gọi là còn túc mệnh minh đi nữa, thì tất cả những cái đó là thuộc về cảnh giới của tâm thức, gọi là liễu ngộ được sinh tử, chứ không phải là dùng cái thần lực này để mà đem đi biểu diễn, hoặc là lúc nào mà con người mình cũng đem đi biểu diễn. Khi mà mình trở thành A-la-hán rồi là mình bất bại và không còn khổ đau, không phải như vậy. Không còn khổ đau bởi tham ái và sinh các dục nhiễm, chứ không phải là không còn khổ đau bởi nghiệp và thân sinh tử, hai cái này khác nhau. Đây là một điều mà các vị thấy rằng trong Phật giáo khi đã nói như rõ như vậy, cho nên chúng ta cũng bị mê mờ, chúng ta cứ tin vào những quyền năng, chúng ta nghĩ rằng giống như Đức Phật nha, Ngài được gọi là Thiên Nhân Sư, Ngài có phước túc, huệ túc, và chắc chắn rồi là đã gọi là Phật rồi thì Ngài đã thành tựu tất cả các cái công hạnh, và kể cả phước báo, và kể cả những thần lực của Ngài. Nhưng mà rồi khi Ngài già rồi, Ngài nói rằng là ngầu giảng lắm, nó mới tâm mỏi lưng quá, đau lưng quá, A-nan đấm bóp ra, cạo gió cũng có. Chứ rồi có nhiều người nói rằng đây là Phật thân kim cang, tại sao còn phải cạo gió? Thân kim cang mà sao phải cảm? Tức là khi Phật thọ thân sinh tử thì Phật vẫn 80 tuổi mà nhập Niết Bàn. Và khi nhập Niết Bàn là tại sao nhập Niết Bàn? Ngài ăn trúng một món ăn mà trong đó nó có chất độc, nó có bị độc, bị yếu tố là bị nghĩa là hoại, cho nên vì vậy mà nó làm cho Ngài phải đau bụng, được gọi là ăn nấm. Và trong kinh Nam Tạng thì gọi là ăn gì? Thịt heo của Hùng Đa, tức là ông Hùng Đa đó. Chúng ta thấy rằng cái Phật giáo nó có một cái rất là đặc biệt, là để mình thấy rằng thay vì mình phải cầu an sau thì mình cầu nghĩa là cái bằng tiền mất tật mang hay là mình cứ cúng sao vậy, thì bây giờ mình cứ đọc ngay trong kinh mình thấy rằng nguyên thủy rằng một vị tỳ kheo nhìn ngọn đèn có thể chứng được thánh trí và đạt được a la hán tuệ giác. Nhưng mà rồi khi cái nghiệp của mình, cái nhân quả của mình và cái thân của phụ nữ rồi thì bị hãm hiếp thì vẫn bị hãm hiếp. Giữa cái thân sinh tử và cái sự hãm hiếp này nó hoàn toàn nó hai cái nó khác nhau. Khi nghiệp mình đã đến rồi đó thì các vị đó phải thọ cái quả để phải trả cái quả đó nếu mà còn thân sinh tử. Chứ không phải là nói rằng khi tôi đã chứng được a la hán rồi là mấy cái đó là tôi thành đồng nhất sắc coi như là. Nhưng mà cái câu hỏi thứ hai được đặt ra nữa là các vị kỳ kheo ni, các vị biết là mấy ni cô thì nhiều chuyện lắm, cho nên bây giờ mới kháo nhau nói rằng đó là chưa chắc là cái cô này của thần tựa la hán rồi mà cổ bị nghĩa là bị người ta làm nhục. Bởi vậy mà cổ vấn đề họ đặt ra là khi cổ bị người ta làm nhục cổ có hạnh phúc hay không đó, nó khổ vậy đó. Nó khổ là cái bằng mấy cái sư cô hồi xưa là đã có như vậy rồi chứ không phải tới bây giờ. Nói rằng đó là khi cổ đi kể lại cho các vị tỳ kheo ni nghe để yêu cầu để xin được Đức Phật lập ra một cái tăng ni đoàn là phải ở chung với nhau, thì mới hỏi rằng đó là mặc dù cổ chứng được a la hán, mặc dù cổ là không nói rằng đó là cổ không còn dục nhiễm, cổ không còn ham muốn nữa, nhưng mà cổ có cảm giác thọ lạc và thọ khổ khi cổ có sự quan hệ đó hay không? Đó, đây là một vấn đề rất là tế nhị không? Chuyện này là tự ai trả lời cái đó thầy không trả lời được. No answer phải không? Vấn đề là như vậy. Tuy nhiên thì các vị biết rằng đó là cái trạng thái này, một tâm lý thì người ta nói rằng nếu mà mình nghĩa là ham muốn một vấn đề dục lạc là một chuyện khác, mà nếu mình bị nghĩa là cưỡng bức và bị ham muốn là hai cái nào hoàn toàn khác nhau. Khi tâm lý đối kháng thì tâm lý khổ đau, tâm lý thỏa mãn, hai cái khác nhau. Đây là mặt tâm lý để mà nói. Vấn đề ở đây được đặt ra đó là Đức Phật các ngài nói rằng khi cái nghiệp quả của cái vị tỳ kheo ni này bị như vậy rồi đó, thì ni đoàn phải lập ra một cái luật rằng không cho ni được ở riêng, ở trong rừng và không được đi một mình. Đó là luật. Và cái thứ hai nữa là Đức Phật mới xác định ở trong câu pháp cú mà 401 phẩm Bà La Môn á, Đức Phật mới nói rằng như nước trên lá sen, như hạt cải đầu kim, người không nhiễm mấy dục ta gọi là Bà La Môn, tức là khi đã chứng được a la hán rồi không còn dục nhiễm nữa thì cái thân dùng vị gì thế nào nữa, nhưng mà tâm của vị đó hoặc là vị a la hán không còn dục nhiễm, giống như nước ở trên lá sen hay là cái hạt bụi, hạt cải ở trên đầu kim, nó không có dính gì với nhau được. Chỉ xác định được cái trạng thái tâm thức của một người bị vô nhiễm mà thôi. Còn vấn đề thứ hai là vấn đề mà mình gọi là dục nhiễm á, là do cái người khởi tâm có sự ham muốn và thỏa mãn trong đó, thì lúc đó nó mới trở thành dục nhiễm. Mà rồi bị mấy cô nó cứ bàn tán xôn xao, thành ra nghĩa là lúc đó là Đức Phật ngài mới nói cái câu kinh pháp cú của phẩm Bà La Môn này. Và ở đây đó chúng ta cũng trở lại một cái câu chuyện hơi giống như vậy bởi vì là trong buổi pháp thoại mình nói về cái vấn đề là mình tu mình ăn chay hay là tu là không ăn chay, và tu ăn chay mới đúng, hoặc là có người nó tu mà ăn chay là không được. Thì lúc đó thầy mới phân biệt rằng rất nhiều chùa, rất nhiều cái quốc gia nghĩa là người ta tu nghĩa là cao cấp lắm, tu tới chứng là tới tăng thống thì nữa, nhưng người ta cũng không ăn chay. Cho nên cái việc mà ăn chay nó không phải là cái việc tu hoặc là không tu, hoặc là cái việc ăn chay không phải là để nâng lên trình độ tu cao hoặc là tu thấp. Cũng giống như những vị kể cả Đức Đại La Lạt Ma, ngài vẫn không ăn chay, mặc dù ngài khuyên rằng ăn chay thì tốt, nhưng mà ngài vẫn có một cái bệnh mà ngài không có ăn chay. Và tất cả những người ở Tây Tạng của Kim Cang Thừa là 90% là không có ăn chay. Rồi như vậy đó, thì bây giờ chúng ta mới so sánh được hai cái từ này, chúng ta mới tự giải thích thử tìm hiểu rằng như vậy nó thì khác biệt như thế nào. Thì trong kinh Nam Tạng và trong các kinh nguyên thủy đó, kể cả Thái Lan, Lào, Campuchia, ở những quốc gia đó thì người ta nói rằng đó là một cái người mà ăn những thức ăn được gọi là tam tịnh nhục hoặc là ngũ tịnh nhục đó, thì không có lỗi lầm, cho nên họ vẫn ăn trong thời Đức Phật tới bây giờ. Tam tịnh nhục tức là không thấy, không nghe và không nghi. và ngũ tình dục là cái phần thêm hai cái nữa, tức là những cái phần thịt mà những con thú khác nó ăn rồi nó bỏ sót lại, tức là nó ăn rồi nó ăn hết, chẳng hạn bây giờ con cọp nó ăn con nai mà nó ăn hết cái đầu, nó ăn hết cái mình, nó còn lại hai cái chân nó không nổi nữa, nó bỏ nó, thì khi vị tỳ kheo nó gặp cái thịt đó có thể ăn cái đó mà không có phạm, không có phạm luật, giống như là ăn để mà sống thôi thì không có phạm luật. Thì cái đó nó gọi là tam tình dục hoặc ngũ tình dục, nó ra những cái phần đó là ra thêm hai cái đó. Vấn đề quan trọng giống như nãy chúng ta đang đề cập ở đây á, là về mặt yếu tố tâm lý á. Tức là khi một vị tỳ kheo đi thất thực, nếu mà chỉ đi nghĩa là với tính cách nghĩa là hóa duyên, đi thẳng một đường rồi nghĩa là ai có phát tâm hoặc cúng dường gì, giống như mình gọi là gieo duyên á, bỏ một món đồ ăn, nếu món ăn đó là cá hoặc thịt, nhưng mà vị tỳ kheo này không có phân biệt, không có nghĩa là nhiễm tâm, chỉ có cái gì ăn cái đấy, ăn để sống để mà tu thôi á, thì cái đó được gọi là cái bằng tam tình dục. Vấn đề quan trọng ở chỗ đây cũng giống như cái vị tỳ kheo này bị tai nạn, bị hãm hiếp, bị cưỡng bức, là hỏi rằng là có bị dục nhiễm hay không. Tức là cái vị tỳ kheo sau khi ăn á rồi mới thấy rằng là thịt này nó là thịt gì, nó ngon hay là không. Và nếu nó là thịt gà thì làm sao mình phải đi chỗ đó mới có thịt gà nữa. Hay là ai đó chuẩn bị thịt gà hay là cá để cúng dường vị này, mình biết được rằng họ chuẩn bị cúng cái này cho mình mà mình vẫn muốn tới đó để lãnh thức ăn này, thì mình bị dục nhiễm và mình sẽ mất nhiều nhân quả. Còn nếu mà mình đi tự tại, có nghĩa là các bạn kể cả như ngày Pindola là ngày chứng được gọi là thánh trí á, ngày chứng có thể là A-la-hán, các vị biết á, khi ngày đi khất thực á, có người cùi cúng xong rồi rớt một móng tay cùi đó, ngày về ngày ăn luôn vẫn bình thường, trộn trong đó và trong đó có cả móng tay cùi. Thì như vậy để chúng ta thấy rằng đó là giữa cái trạng thái tâm lý hay mình được gọi là cái chỗ dục nhiễm của một cái người ham muốn về thức ăn hay là ham muốn về cái khả năng tình dục cũng giống vậy. Nếu mà chúng ta còn chấp nhận, còn cảm thấy thỏa mãn, thì cho dù rằng chúng ta có ở trong vị trí nào, ở trong trạng thái nào, thì chúng ta vẫn phải mất một cái quá trình của nhân quả. Tức là gì? Tức là còn nợ với thế gian, còn nhiễm với thế gian, còn ham muốn mà còn dục lạc. Còn nếu một cái người giống như là liên hoa sắc thì Đức Phật xác nhận rằng giống như là nước ở trên lá sen, như hạt cải đầu kim, tức là nó không nhiễm, ta gọi đó là bậc Bà La Môn. Bà La Môn hay còn gọi là phạm hạnh thành tựu. Đó là cái trong cái câu kinh này đó, là chúng ta cầm phe, tức là minh họa để các vị thấy rằng đó là quá khứ nó đã là như vậy, và bây giờ nó cũng có những cái tình trạng xảy ra ở trong cái thời hiện tại, cũng có những tình trạng như vậy, chứ không phải là không có, không phải là không xảy ra. Do những người nghĩa là đã bị nghĩa là khổ nạn, hay là đã bị hãm hiếp, hay đã bị này kia đó, ở vẫn tiếp tục xảy ra ở trên thế giới này, chứ không phải là chỉ có ngày xưa không mà thôi. Cho dù được bảo vệ thế nào. Rồi còn vấn đề thứ hai được đặt ra đây là khi người ta nghĩa là tiếp nhận những điều đó, người ta có cảm giác thế nào, và vấn đề nghĩa là dục nhiễm hoặc là dục nhiễm người ta thế nào, nó mới tạo thành nhân quả cho chính bản thân người đó. Bây giờ chúng ta nói qua câu kế. Câu kế tức là câu mà 70 đó, 69 đó, thì chúng ta đọc cái câu này rồi. Bây giờ qua câu 70 đó, có một vị nổi tiếng trong cái thời Đức Phật gọi là đạo sĩ Champuka. Ông này cũng nổi tiếng thế nào? Đức Phật nói qua câu này: tháng với ngọn cỏ, không? Người ngu có ăn uống không bằng phần 16 người hiểu pháp hữu vi. Câu này rất là khó hiểu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì được nói ra ở lúc mà ở thành Vương Xá. Ở thành Vương Xá ở bên Ấn Độ nó có nhiều cái thành phố, mà một trong những thành phố lớn là thành phố Vương Xá hồi thời Đức Phật hành đạo. Thì các vị biết là có một cái phái ngoại đạo cho đến bây giờ vẫn còn hiện hành, đó là phái gì? Lõa Thể, được gọi là Naganga, Ni Kiền Tử. Thì Lõa Thể là gì? Không mặc quần áo gì hết. Thì cái vị ẩn sĩ nổi tiếng này đó, tức là Champuka này đó, khi mà mới sinh ra đời ở tại thành Tướng Xá, có một người sinh ra đời này, thì đứa nhỏ này ngộ lắm. Nó vừa sinh ra đời là các vị biết là nó không có chịu bú sữa, nó không chịu ăn đồ ăn, mà nó tự ăn phân của nó. Rồi cha mẹ mới thấy, nghĩ rằng nó còn nhỏ cho nên nó không có biết, nó mới bốc bậy bạ vậy, cho nên nữa là chứ còn tại sao mà nó có đồ ăn nó không ăn. Nhưng mà không, bây giờ cho nó ăn nó không ăn, đợi nghĩa là nó toilet ra rồi nó ăn, nó bị cái nghiệp vậy đó. Cho nên cha mẹ khổ sở lắm, không biết làm sao được á. Rồi nó lớn lên một chút nữa là bắt đầu nó đi ra ngoài cái hầm phân của nhà, nó cứ lượm phân nó ném lại thành cục để nó ăn nha. Sợ quá cho nên gia đình thấy nữa là gia đình cũng khá giả, mà tại sao là sinh đứa nhỏ nó bệnh hoạn vậy, không cách gì làm được, cho nên mới nghĩ rằng có lẽ là nó có duyên, nó có một cái chủng tử rất lớn với lại nữa là cái phái nữa là Đi Ngân Tha này, bởi vì cái đạo võ thể này cũng vậy, họ ở ngoài trời. Rồi đứa nhỏ này cũng vậy, nó không có chịu nằm ở trên giường, nó không chịu mặc quần áo, cho nên vì vậy họ mới đem họ gỡ vô ở trong cái đạo đó. Thì cái đạo cái bằng Ni Gan Tha này, tức là lõa thể này mới thấy là hay, bởi vì chắc là cái này là một tái sinh của một vị nữa là cao cấp nào của cái đạo, cho nên mới nói là nhận nó vào. Nhưng mà các vị biết khi là nhận vào nó thì nó không có chịu hớt tóc, mà nó lấy cái gọi là mình gọi là lấy cái loại lược mà cây thuốc nốt của Ấn Độ nó nhổ tóc thôi, chứ còn không có chịu cắt tóc, nó chịu những cái khổ hạnh vậy, cho nên mới đưa nó vào cái đạo lõa thể đó. Tuy nhiên một bữa nọ khi mà những người họ cũng dùng đồ ăn á, thì nó không có ăn, nó không ăn rồi các mấy người này mới nói là tại sao mà nó không ăn, mới rình mò. Thì những người trong đạo này mới thấy rằng đợi cho người ta đi hết rồi á, nó mới xuống dưới cái hầm phân á, nó mới chắc lại những cái phân khô, nó ngồi nó nhai giống như là kêu bằng ăn gì, ăn bánh mì vậy. Mấy người này sợ hãi quá, trời ơi, nếu mà nó cho nó tu theo cái giáo lý của mình, nó theo cái giáo đoàn này đó là sẽ bị mang tiếng. Bởi vì sao vậy? Trong cái đạo này là có một người ăn phân khô, ăn phân không mà chứ không có ấy, không mặc quần áo vậy. Cho nên vì vậy họ mới đuổi nó ra khỏi cái giáo đoàn Ni Gan Tha. Bây giờ cái người mà cái bằng này đó, khi nó bị đuổi đi rồi đó, nó được có tên, nó là tên là cái bằng Chambuka. Cho nên vì vậy đó, nó đi đến một cái hầm phân của cái thành phố, cái hầm phân mình gọi là cái toilet công cộng vậy đó. Ngày xưa họ không phải như bây giờ là đào hầm rồi nước đồ kỹ lưỡng, cho nên chỉ mình gọi là đi cầu ở dưới thành phân khô vậy mà. Các vị biết là cái thời kỳ mà quá độ của Việt Nam mình cũng có cái tình trạng đó, đó là đi ngoài đồng với lại phân khô. Ấn Độ là cái đó là chính, họ đào cái hầm ấy, rồi cái người ta đi dưới đó, thì nó cứ vậy á. Mà mỗi sáng tinh mơ người ta đi toilet thì người ta thấy ở đó có một cái đạo sĩ của đạo lõa thể, tức là Ni Gan Tha, đứng một chân thôi, và ngó về nữa là phương Bắc. Hỏi sao vậy? Ông nói rằng nữa là ông tu theo cái pháp môn này là cái bằng không có ngủ, phải đứng một chân thôi, và nữa là cuối cùng nữa là không có ăn uống gì đâu. Nó nói không ăn sao sống nổi. Người ta đồn đãi hai cái thành phố, ta mới đem tới tất cả tiền vàng rồi cúng dường, cũng không có nhận được một cái gì đâu, không cần xài đâu, giải dốc cũng không có xài, bởi vì có một quần áo mà nhận giải làm gì. Rồi cúng đồ ăn tôi đâu có ăn, tôi nghĩa là mỗi ngày tôi nhịn đói vậy thôi. Nghĩa là hãy giờ vậy là không ăn gì không sống. Nó tôi chỉ cần là uống xương thôi, hít thở bằng nghĩa là không khí rồi nghĩa là nếm hơi xương, ngó về phương Bắc đứng một chân, tôi khổ hạnh gì. Cho nên danh nghĩa là giang lên đồn khắp cả hai thành phố, trời không có ai mà nghĩa là nghĩ tới một cái người tu này. Nhưng mà bằng đêm rồi người ta đi về không có ai thấy đâu, bắt đầu xuống lấy phân ở trong thành phố đó ăn, ở đó ăn vậy. Rồi cái sáng sớm tinh mơ là đứng một chân ngó về phương Bắc cứ vậy thôi, suốt ngày vậy đó. Cho nên đó là trở thành một cái ẩn sĩ nổi tiếng, một cái người nổi tiếng đó, vang đồn hết á. Ta tới lễ lại cúng dường, bởi vì nói rằng đó là sợ rằng nếu mà ngài không ăn thì ngài cũng phải dùng một chút gì chứ không sức đâu ngài ấy. Người ta cúng dường quá, muốn kiếm một chút phước mà, cho nên vì vậy năn nỉ quá. Cuối cùng đó là ổng mới nhận bằng cách đó là ổng lấy một chút mật thôi, và ông lấy một cái ngọn cỏ dùng để lên lưỡi. Ông nói rằng nếu mà tôi nhận thức ăn mà tôi ăn uống là coi như không có đủ công đức, cho nên tôi không có thành đạo được, không có thấy được các cái cảnh giới khác, cho nên ông mới nhận, chỉ chứng minh bằng cách là chấm một chút mật để lên lưỡi thôi. Từ rồi cái câu này cũng có câu này là tháng ngày mà các vị nào chúng ta đọc cái câu này là tháng ngày với ngọn cỏ, người ngu không có ăn uống gì cả, nhưng mà ông ăn uống nhưng mà không ai thấy đâu á, dối trá vậy. Tuy nhiên rồi ổng đứng dậy và ổng tu vậy một thời gian rất là dài, các vị biết nhiêu, 50 năm vậy đó. Ở đó từ hồi còn nhỏ bị đuổi ra ở cái hầm phân của cái thành phố, nghĩa là của thành Vương Xá đó, cho tới là 50 năm vậy, cái thời gian giống như mình gọi là trải nghiệm. Cho đến lúc mà Đức Phật Ngài ngồi thiền, Ngài thấy rằng ông này ổng đã giống như là nghiệp ổng hết rồi, và ổng có nhân duyên, ổng sẽ chứng được A-la-hán. Chứng được A-la-hán tức là thánh trí đó, và trong đời này ổng có thể được độ. Cho nên bữa nọ Đức Phật Ngài mới tới, Ngài mới tới cái nửa khuya, cái người ta về hết trơn rồi, cái ổng nói thấy còn người, ổng hỏi là ai vậy? Nó là tôi là một cái bà la môn tới đây là để xin ngủ lại đấy. Thiếu chỗ ngủ, người không ngủ, chỗ này là cái chỗ người ta tu hành mà sao tới đây ngủ? Nói rằng là tôi cần chỗ ngủ này, và Ngài cũng quan hệ cho tôi ngủ. Nó đem có chỗ, chỉ có một mình chỗ của ta là cục đá này thôi, ta ở đây 50 năm rồi. Rồi tôi cuối cùng Đức Phật nói rằng đối diện có một cái hang, tôi có thể vô đó ở được không? Thì ông nói, được rồi, vậy thì cứ vô đó ở đi, chứ đừng ở đây để chỗ người ta tu hành. Rồi cái nữa là Đức Phật thấy xung quanh người ta cúng rất là nhiều, rất là nhiều đồ, gọi là danh tiếng mà cũng vang khắp, cho nên cũng rất nhiều đồ. Đức Phật mới vào trong một cái hang đó, và ổng sau khi ổng xuống ổng hò xuống ổng lượm mấy cục và ổng ăn cho no ra, ổng lên ổng thấy nữa là từ tứ thiên vương xuống hầu Đức Phật hào quang canh một á, hào quang sáng rực rỡ, qua tới canh hai trời nữa là đế thích xuống là hầu Đức Phật hào quang rực rỡ khác biệt. Ngạc nhiên cũng không biết tại sao trong hang đó lại có những ánh sáng vậy, mà ai mà đến luôn vậy. Rồi qua tới canh ba canh năm vậy trời, nghĩa là Phạm Thiên Vương tức là xuống cũng cúng dường cảnh lễ Đức Phật vậy. Ông thấy gì ông kinh hồn mà. Cái sáng hôm sau ông tới ông hỏi rằng, ủa hồi hôm là có phải là ông ngủ hay không? Nói rằng đúng rồi, tôi ở đây nè. Ông ở đây nhưng mà ông có thấy những sự kiện vậy, ai đã đến, bao nhiêu ánh sáng vậy, từ canh hai canh một canh ba, ai đã làm những điều đó? Thì Đức Phật mới nói rằng đó là trời Tứ Thiên Vương, đó là trời Đế Thích, và đó là trời nghĩa là Phạm Thiên Vương đến nghĩa là đảnh lễ cúng dường. Nhưng lại trời nghe xong nói, trời vậy là Ngài là Đại Sa Môn rồi, người đã chứng được đạo rồi, vậy mà tôi đâu có biết, tôi đúng là đuôi mù cho nên tôi mới đuổi Ngài đi đây. Thì Đức Phật mới nói rằng còn ông á, là bởi vì ông tu hành không có chân chánh, 50 năm trời ở đây chỉ với một cái đứng một chân ngó về hướng bắc, ngậm một vài ngọn cỏ và nhổ tóc chứ không cạo tóc. Nhổ tóc bằng cái gì? Bằng phải là cái cây lược mà không có cạo tóc. Như vậy để che giấu cái sự hay là xấu xa của mình, che giấu cái sự hay là tà bậy của mình, không có phải là con đường chánh trí để giải thoát, mà nói rằng tôi như vậy mới giải thoát. Cho nên Đức Phật Ngài mới thuyết pháp xong rồi, cái ổng nghe vậy ổng mới nói là làm sao mà Ngài biết được những điều đó. Nó tại sao ta không biết, ngươi không phải là không ăn mà ăn toàn là ăn phân không à, nghĩa là tối nào cũng ăn phân không à. Ổng muốn nói rằng là chưa có ai biết được bí mật của ổng, mà bây giờ mới là chỉ có cái Phật đạo sư mới biết được. Do vậy cho nên ổng mới nói là quy y đảnh lễ, và ổng nói rằng vậy thì có thể cho tôi phục thiện, tôi tu được không? Nói rằng được chứ. Đối với Như Lai thì cái tâm của người ta mới là nhờ bận, chứ không phải là thân người ta là nhờ bận. Nếu cái tâm mà của ông trong sạch, tâm của ông mà phát nguyện muốn tu hành thì ông vẫn có thể tu hành được. Cho nên do vậy là ông lắng nghe Đức Phật thuyết pháp xong rồi thì cho ông xuất gia. Và xuất gia kêu ông là thọ tỳ kheo, để ông trở thành một cái vị tỳ kheo tăng. Một thời gian rất ngắn là ông chứng được A-la-hán. Rồi bây giờ người ta mới đồn đãi là không biết tại sao là cái ẩn sĩ này bây giờ bỏ đi đâu rồi, tự nhiên đó là 50 năm ở đây là ngày nào cũng đứng một chân, nghĩa là ăn bằng nghĩa là những giọt sương, uống mà hít hơi gió để mà sống. Bây giờ tự nhiên đi theo Đức Phật rồi. Thì lúc đó là người ta mới theo hỏi Đức Phật. Có những người, những vị tỳ kheo mà hỏi Đức Phật rằng tại sao vậy? Tại sao một cái con người nghĩa là có cái nghiệp nhân gì mà làm những cái chuyện xấu xa như vậy mà cuối cùng rồi cũng được thành cái quả là A-la-hán? Thì bây giờ Đức Phật mới bắt đầu kể những cái câu chuyện về quá khứ. Chỉ có nghĩa là cái câu mà chúng ta muốn nói ở đây là trong câu 70 này đó, 69 qua 70 mà chúng ta vừa nghe đó, tức là tháng tháng cái ngọn cỏ này đó, là người ngu khó ăn uống không bằng phần 16 người hiểu pháp hữu vi. Tức là hai câu sau là nói rằng sau khi hiểu được cái pháp hữu vi, tức là những cái pháp đó là hiện hữu bất tịnh mà ông đã làm, và Đức Phật giải thích cuối cùng là chứng được A-la-hán rồi, thì Đức Phật nói câu kệ này. Và bắt đầu Đức Phật mới kể lại cái câu chuyện quá khứ, tại sao có câu chuyện đó. Cũng như bây giờ mình sẽ nói ra được là các vị biết rằng trong thế giới ngày nay cũng vậy, có những đứa nhỏ, có những người sinh ra họ có những cái bệnh tật, họ có những cái tánh, nghĩa là có những cái dị tật mà không ai có thể hiểu được. Cũng như có nhiều người nghĩa là rất là giàu mà vẫn là ăn cắp. Có một cái bệnh nghĩa là cái bệnh ăn cắp, giàu có không có thể là tưởng tượng được nhưng mà vẫn ăn cắp. Cũng giống như là cái bằng một cái bệnh thứ hai là cái bằng có những người rất là giàu nhưng mà tham, giàu nhiều nhiều chừng nào thì tham nhiều chừng đấy. Và rõ ràng là cái bệnh rất dễ thấy, rằng nghĩa là những người giàu thì nào hà tiện nhiều điều đấy. Rồi có nhiều người nói rằng vì hà tiện mới giàu, nhưng mà nó không phải vậy. Cái nhiều người không hà tiện là giàu, nó vẫn là giàu. Nó là giàu là do một cái giờ hạn của gì, một phước báo, chứ không phải là do cái nghiệp. Và bây giờ chúng ta thấy rằng, nếu bây giờ chúng ta nói rằng cái hạnh phúc của chúng ta thử đi tìm thử cái câu chuyện của cái vị này, thì chúng ta kể ngắn câu chuyện này thôi. Bởi vì nó quá khứ thì Đức Phật ngài mới kể, ngài nói rằng vào một cái thời thở quá khứ, các vị biết là có một cái vị tỳ kheo được một cái vị đại tín chủ, hay mình gọi là một cái Phật tử giàu có thân tín, cúng dường phụng thờ, mỗi ngày cúng dường thức ăn và uống. Cho đến là một bữa nọ có một cái vị trưởng lão khác đến viếng thăm cái chùa đó, mà vị trưởng lão đó là chứng được tịnh tín, là chứng được A La Hán rồi, chứ không phải là tịnh tín. Cho nên nữa là các ông Phật tử này cũng vừa gặp là cũng thấy, cũng cảm thấy đó là phước báo ông nó tăng trưởng, cũng thấy sao mà vị này nó trang nghiêm mà nó quý giá. Cho nên ông nói rằng đó là tóc của ngài nữa là dài quá, để con đi ra, con ra ngoài chợ con mời một cái người thợ hớt tóc về, đó là ẩn sĩ mà, cho nên sẽ cắt tóc cho ngài, rồi con sẽ đó là đem thức ăn thượng vị cũng cúng dường cho ngài, rồi đó là con sẽ đó là may cho ngài, đó là cúng dường cho ngài một cái hạ y, một cái y rất là đẹp để ngài mặc, đó là chứ thôi y của ngài nó mục nát, nó cũ quá. Rồi đó là con sẽ đó là làm một cái giường, một cái chỗ đó là cho bằng trang hoàng để cho ngài nghỉ ngơi, ngài tu hành. Rồi cái ngày cái vị trưởng lão này đó, nhận lời thôi, nhận lời rồi ở tạm đó. Ở tạm đó thì cái người tín chủ này mới đi ra ngoài, mới đi kêu người thợ cắt tóc về để cắt tóc cho vị thì theo già lớn tuổi, tức là họ chứng A-la-hán rồi, và mai một cái yên, rồi nghĩa là đem nghĩa là cho chuyển giường về, và thậm chí nghĩa là làm tất cả các món thượng vị để mà cúng giường. Rồi các vị biết á, bữa thứ nhất, rồi bữa thứ hai á, là khi ông tới á, thì ông tới chùa để ông thăm viếng, ông khen ngợi, ông gặp các vị tỳ kheo mà lâu nay ông cúng giường, ông nói trời ơi, tôi công nhận cúng giường ngài có phước, lâu nay bây giờ tôi gặp một cái vị trưởng lão tu hành chân chánh lắm, mà ngài là thanh tịnh lắm, cho nên tôi cũng phát tâm cúng dường vậy đó. Ông mới kể ra là hôm qua ông đi ra chợ, ông đi mua vải, ông đi kiếm thợ hớt tóc, rồi ông đi kiếm đồ để nấu ăn cúng dường, ông đem sữa rồi cho vị này uống. Rồi cái vị tiền heo này đó bắt đầu nghĩa là cảm thấy phiền não, sinh cái tâm phiền muộn đó, bởi vì nghĩa là bây giờ nghĩa là cái ông này ông tới, nếu mà không biết ông có chứng gì không, nhưng mà nghĩa là ông tới vậy là coi như cái mối lợi của mình bị mất rồi. Ông sinh cái tâm ganh tị, ông nghĩ rằng là ông đã bị nữa là cái vị tỳ kheo này xâm nhiễm, chiếm cái ưu thế của ông, và chiếm cái gì, chiếm cái lòng nữa là tôn kính của cái người tín chủ này, là coi như giống như mình gọi là tín chủ của mình mất lợi lớn vậy. Rồi bây giờ thì các vị biết sao khi vậy là ông giận lắm, ông không nói gì đâu. Bữa sau cái khi mà đi đường gặp cái vị này đem đồ đưa cho ông vật uống nào, thì bây giờ ông để đó, ông đi về, ông gặp cái vị trưởng lão còn ngồi thiền đó, ông mới đứng, ông mới nói rằng đó là ông là cái người ở đâu tới đây, là ông biết ông tới đây, ông chỉ tới cái chùa này, ông tới chỗ tôi ở, ông đã phá hoại biết bao nhiêu cái chuyện đó là phước đức tu hành của người ta tính tâm, cho nên đó là ông không có xứng đáng là thay vì đồ ăn thượng vị đồ ăn ngon, ông ăn phân á mới đáng hơn. Và nữa là cái nghĩa là nếu mà thay vì kiếm một người thợ hớt tóc đàng hoàng hớt tóc thì tóc ông là phải nhổ lên chứ không có được nữa là cái bằng hớt tóc. Rồi cái là cái con người xấu xí già nua của ông là không có được nằm ở trên giường, không phải nằm dưới đất, mà cái bằng đừng có mặc quần áo trên suốt đời vậy đó. Nói nghĩa là nói những lời rất khó nghe, mình gọi là cái bằng thóa mạ chửi bới cho cái vị tỳ kheo đó. Thì cái vị A La Hán này không nói tiếng nào, ngài chỉ ngồi ngày thầm ngày chú nguyện, mình nói rằng tại vì ngài đến đây mà làm cho người ta bất an, cho nên ngài chỉ chú nguyện mà mong muốn rằng cái vị tỳ kheo này đừng có bị cái quả quá nặng nề. Rồi nửa đêm nó nghe lên ngài đó là thị hiện thần thông, đó là cửa khóa, nhưng mà ngài rời chỗ khác, ngài đi hành đạo chỗ khác. Ông này cũng chửi đã rồi thôi. Rồi sáng hôm sau đó ổng dậy sớm thì ổng cũng làm bộ, ổng gõ cửa, ổng nói rằng là thôi tôi đi khất thực, ngài có đi không. Ổng gõ cửa, ổng đem nước, ổng để đó xong ổng đi. Ổng đi ra dọc đường ổng gặp cái vị nữa là tín chủ, tức là đại tín chủ, và ổng mang đủ thứ đồ ăn thức uống, nào là sữa đề hồ thượng vị đồ ăn ngon này kia, nói rằng gặp ngài dọc đường đây thôi, ngài nghĩa là có thấy thầy tỳ kheo nó còn ở đó không. Nó nói trời ơi, ông đó mà tu hành gì hôm qua đó là ông cho ông ăn ngon quá, ông ngủ phè, ông ngáy o giờ này còn nằm ở trong phòng á, tới giờ đi khất thực cũng không đi khất thực nữa, người như vậy mà tu hành gì. Cái ông này cũng nói không phải đâu, ngài nó là tu hành chân chánh lắm mà, thôi bây giờ tôi bận cho nên tôi gửi đồ cho ngài, các vị biết gửi đồ cho ông để đem gì cũng vừa, ông đem ông dục ở bên bờ lề, ông mới nói rằng đó là mấy cái đồ này là thay vì cho ăn cho chó ăn còn tốt hơn. Đổ đó xong rồi cái là bỏ xong rồi cái rồi ông đi về, ông đi về cái ông ôm bác đi cấp thực, ông đi về, ông đi về ông thấy cửa còn đóng, ông nói rằng nói không có sai, giờ này còn ngủ rồi đó, ông gõ cửa ông kêu nhưng mà ông thấy cửa thì vẫn đóng vẫn khóa vậy, nhưng mà ông kêu hoài mà cái chừng mở ra ông thấy không có ai cả. Ông mới kinh hồn, không biết rằng là vì này họ đã biết được cái tâm niệm của mình, đã chứng được quả gì rồi, cho nên ông sợ hãi, ông ăn năn, ông hối hận lắm, nhưng mà không biết làm sao. Thì Đức Phật mới nói rằng là do vì cái nhân quả đó mà ông đọa vô số kiếp, nghĩa là từng là làm những con chó, rồi từng là không có ăn uống ăn phân rồi không thôi rồi bây giờ khi được sanh làm người rồi đó là còn phải bị một cái quả vậy, tức là phải không có hớt tóc mà phải tự mình nhổ tóc lên, rồi nữa là không có được mặc quần áo, không có chịu mặc quần áo, mặc gì vô xé bỏ ra, dù sanh nhà giàu có cũng vậy thôi. Cái nghiệp nhân nó là như vậy, là do vì bốn cái lời nguyền rủa và nữa là nói xấu một cái vị đã thành tựu là cho nên bị cái quả như vậy. Bây giờ mình trở lại cái thế giới của ngày nay, mình mới nghĩ rằng tại sao là có những cái câu chuyện kỳ cục vậy? Nếu mà có Đức Phật sẽ nhìn thấy được cái quá khứ, là tại sao có một người mà chỉ nghĩa là ăn phân thôi, rồi chỉ có người nghĩa là không có chịu mặc quần áo, rồi có nhiều người là tự mình nhổ tóc mình đau khổ vậy? Chúng ta mới muốn đem một cái câu chuyện quá khứ để chúng ta đi vào trong một cái thế giới của hiện tại được. Bởi vì chúng ta mới đặt lại một câu hỏi rằng cái gì mà trong thế giới này mà làm cho mình sợ hãi nhất? Bây giờ các vị biết là có một cái vị hòa thượng hỏi nữa là một chú tiểu á, hỏi rằng nữa là cái gì làm cho người ta sợ hãi nhất? Ở đây ai sợ hãi gì nhất đâu? Cái gì làm cho người ta sợ hãi nhất? Thì các vị biết là chú tiểu đưa ra đủ thứ chuyện ở đây, nhưng mà đưa ra ba cái chính. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là trong cuộc đời con người á, theo con á, là con người sợ hãi nhất là sự cô độc. Cái hòa thượng lắc đầu nói rằng như vậy là không đúng. Vậy là cái gì? Nói vậy là sự tuyệt vọng, nói cũng không đúng. Vậy rồi nữa là tuyệt cô độc không đúng, tuyệt vọng không đúng, vậy thì còn thứ gì nữa không? Tức là nói rằng sợ nhất là người ta hiểu lầm mình, làm cho mình khổ. Thì hòa thượng cũng lắc đầu rồi đưa ra đủ thứ nghĩa là làm cho người ta sợ hãi, sợ bệnh, sợ đau, sợ cô đơn, sợ bị xấu, sợ người ta không thương, sợ tình phụ, sợ giật hụi, đủ thứ sợ. Có người ta sợ đủ thứ sợ không? Sợ ốm, sợ mập, đặc biệt nhất là cái phần phụ nữ thì sợ xấu. Bây giờ hòa thượng trả lời là những cái gì con nói cũng đều không đúng. Nói vậy thì phải cho con giải đáp chứ. Thì giờ sư phụ tức là hòa thượng trả lời rằng thật ra thì cái mà đáng sợ nhất, cái gì mà con người sợ nhất là sợ gì? Sợ chính con. Nó chính con, có gì con phải sợ con? Sợ chính bản thân mình. Thì chú tiểu không hiểu được cái lời của hòa thượng. Thì bây giờ hòa thượng mới giải thích đó rằng thật ra thì chính con người của mình á, bởi vì nghĩa là chính mình làm gì mà mình phải sợ mình. Những điều mình nói ra, ví dụ như là cô độc, xấu, giật hụi, tình phụ, hay là bị thất vọng, bị tuyệt vọng, là điều do gì? Do tự cái bản ngã, cái chấp ta của mình, chính con người của mình. Cái đáng sợ nhất là chính con người của mình. Thật ra thì không hề có những điều đó, đều do những cái ý nghĩ, những cái cảm xúc, những cái mê lầm của mình. Ví dụ như giờ mình tuyệt vọng, hay là mình nghĩa là đau khổ, hay là mình nghĩa là ham muốn rồi không được, rồi quán thù, tất cả những cái điều đó nó khác sức bởi vì chính bản ngã chấp ta, tức là chính tự nơi con người. Cho nên mọi cái nhân quả mà nó có, dù là cho rằng mình sợ nhân quả, nhưng mà mọi cái nhân quả nó dồn lại cũng là do ai? Do chính con người của mình. Bởi vì chúng ta đọc bài Sáng Nguyên Mạng, chúng ta thấy cái câu gì? Tự bi chân tánh uổng nhập mê lưu. Tự mình đó là đem cái chân tánh của mình nhập để vào trong dòng mê, rồi tùy sinh tử dĩ phiêu trầm. Tùy theo cái dòng sinh tử chạy đó mà phiêu trầm lên xuống, sinh ra đủ thứ dục nhiễm hết, thập tiền thập sự tích thành hữu lậu duy nhân, lục căn lục trần tạo tác vô biên chi tội. chỉ có mình thôi. Cho nên cái thật ra cái người đáng sợ nhất ở thế giới này là con người, chính con người của mình, chứ không phải là sợ người khác. Có nhiều người nó sợ ma. Bây giờ mình sợ ma, lấy gì để mình sợ ma? Mình phải có mình mới sợ ma, chứ không có mình lấy gì mình sợ ma, phải không? Và cái giống như là nó sợ chết. Nhưng mà tại vì chính con người của mình có mình mới sợ chết, chứ mình không có người làm sao mình sợ chết được. Những cái điều đó là những cái điều là phát xuất từ cái tham ái, từ cái chấp ngã, từ những cái tự nghĩ cá nhân của mình. Cho nên chính vì vậy mà vị hòa thượng này mới nói cái cho chú tiểu rằng cái đáng sợ nhất là chính con. Thì bây giờ chúng ta cũng trở lại tất cả những cái mà cái bài mà Đức Phật nói, từ cái vị tỳ kheo, từ cái người nữa là cái bằng Yambuka, tức là cái người tu theo cái phái ngoại đạo, tại sao phải khổ sở vậy? Chỉ vì đi một cái lý do trở lại là vì quyền lợi, ham muốn. Cho nên nghĩa là thấy có một người mới đến đó, rồi sẽ nghĩa là sinh tâm sợ rằng đó là mình mất quyền lợi, mình không được tôn trọng. Rồi người ta thấy được cái dở của mình tu không ra gì, cho nên người ta sẽ thấy nhờ cái ông kia ông tu chứng A La Hán mà phải thấy được cái tu của mình. Vì vậy mà người ta mất tính tâm mà có quyền lợi mất đi, cho nên mới bắt đầu nghĩa là mắng nhiếc, rủa xả, nguyền rủa, phỉ báng, tạo thành cái vô số lỗi lầm. Bây giờ có không? Đâu phải đợi ngày xưa mới có chuyện đó, phải không các vị không? Bây giờ cũng vậy, thậm chí là chùa cũng vậy, đôi khi cũng bị những tình trạng vậy. Và đôi khi những ngôi chùa này với những ngôi chùa kia cũng sinh những chuyện đó. Rồi Phật tử này với những Phật tử kia cũng sanh như vậy. Thấy rằng là những cái người Phật tử này đi vô chùa khác thì thấy rằng cái chùa này là mất quyền lợi chùa của mình. Cho nên bắt đầu cứ sinh ra những cái lời qua tiếng lại, những cái chuyện phỉ báng thị phi thêm bớt. Nó y như là một cái diễn trình của quá khứ, bây giờ nó trở lại. Bây giờ từ một con người mà nó lên tới một ngôi chùa cũng giống vậy thôi. Nó Phật tử cũng vậy, đi vô trong một cái ngôi chùa cũng vậy á, là cái là thấy sợ là mình bị thua, hoặc là một người khác đến, hoặc là một người khác mà họ nghĩa là lo lắng nhiều hơn, thì sợ mình bị mất gì, mất cái sự ưu ái, mất cái sự nghĩa là cái bằng nghĩa là chăm sóc, mất này mất kia. Cho nên bắt đầu là mình bày ra một dàn giá đủ thứ hết trơn để mình làm khổ cho mình. Cái đáng sợ nhất là chính con người của mình là như vậy. Rồi kể cả giống như bây giờ nghĩa là một ngôi chùa vậy, nó thành tựu một ngôi chùa, xây dựng một ngôi chùa nó là của chung, nhưng mà người ta vẫn nghĩa là làm những cái chuyện bất thiện để tạo thành những cái mà nó rằng chùa này vậy, chùa kia kia, để như vậy, để cho phân biệt, để lôi kéo những người này đến với mình, để xua đuổi những cái người mà các bằng không có phù hợp với mình đi đến một chỗ khác. Thì tất cả những điều đó sẽ tạo thành những cái nhân quả giống như cái vị tỳ kheo mà thấy một ông thầy khác tới vậy. Cho nên trung lực các vị biết không, trung lực nó khó nhất á, là nếu bây giờ mình trụ trì một ngôi chùa đó, nếu một cái vị tỳ kheo đến khác đến á, mà mình không có mời thuyết pháp, mình không có thỉnh, mình không có chăm sóc ông này kia đó, thì cái nhân quả nó ghê gớm. Bởi vì mình đâu biết thầy tỳ kheo nó là ai. Mà nếu mình chỉ vì một cái tâm mà đố kỵ, chỉ vì cái nghĩ rằng là ông này tới là mất quyền lợi của mình, đây rồi ông tới đây rồi cái là cái ông kiếm đệ tử của mình, ông tới đây rồi cũng dòm coi mặt mấy người này coi người nào khác cũng lượm. Thấy chưa, rõ ràng như vậy cái chuyện nó có xảy ra mà. Cũng lượm rồi ông xin số điện thoại, xin số account, rồi có đầu tiền nó đi mình héo. Rõ ràng cái chuyện nó bây giờ nó có mà, nó có và nó hiện hình ngay trong thế giới này. Thì bây giờ cái ông mà ổng ở trong chùa đó ổng phải làm sao? Ổng phải nghĩa là cái bằng nói trời ơi, cái thằng cha đó mà tu hành cái gì, đạo đức giả hay này kia đồ, là làm như vậy là đâu có được. Đó là bắt đầu là rồi thêm rồi bớt, rồi thị phi rồi nhân ngã. Nhưng mà mình biết rằng tất cả mọi thứ đó đều là vì cái nghiệp, là vì chính mình. Cái đáng sợ nhất là chỗ đó, đáng sợ nhất là chỗ đó. Rồi giống như bây giờ cái chùa của người ta vậy, người ta tới chùa đông đó này, cái chùa đó mà tại sao người ta tới đông, tại sao người ta tới nhiều, trời ơi bài ra cái chuyện gì chứ, nó tu hành gì đâu. Đó ví dụ vậy đó, mình đã là đưa ra những cái ngôn ngữ bất thiện làm quỷ hoại tính tâm và làm cho Phật pháp bị suy một. Do đó cái nhân quả mình cũng có nhân quả không ngay, nhưng mà nguyên nhân nào tạo ra điều đó chỉ được trả lời là vì gì, vì tự ngã, vì tham chấp tự ngã. Cho nên là hòa thượng nói rằng chính con mới là điều đáng sợ nhất, chứ không phải là con sợ gì cả. Con không sợ tuyệt vọng, con không sợ dục hội, con không sợ xấu, con không sợ nghèo, Nhưng mà chính vì tự ngã của con làm cho con tạo những điều bất thiện. Câu chuyện đó nó đi lại trong thế giới ngày hôm nay. Trong cái thời mà Đức Phật kể đó là câu chuyện, kể cả thời Phật Ca Diếp lận, Đức Phật nói cái chuyện mà các vị tỳ kheo, nghĩa là vì ganh tị với một cái vị chứng A-la-hán mà không hay. Giống như nói rằng là có một sa di chê một vị tỳ kheo khác nữa là tụng kinh đi tiếng chó sủa mà không biết rằng ông này cũng chứng A-la-hán rồi. Cho nên vị tỳ kheo đó mới kêu đi sám hối đi, mà sám hối rồi để đọa làm con chó 500 kiếp. Bởi vậy mình mới thấy rằng là vì chính vì tự ngã, chính vì là mình nghĩ rằng mình hay, mình tụng kinh hay, người ta tụng kinh không 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 nói tụng kinh như tiếng chó sủa vậy, tụng kinh gì như con vịt đực vậy, có nhiều người chê vậy, tụng kinh vậy mà cũng tụng. Nhưng mà nó biết rằng mỗi lần mình nói vậy là cái khẩu mình nói ra rồi là cái bằng thần khẩu hại gì, hại sát phàm, bị nhân quả đó sau này mình phải đọa nghiệp dữ lắm. Tại vì mình không có biết được rằng những người đó là, nếu nói trong kinh Pháp Hoa mình phải học một cái gì, hạnh thường bất khinh, tôi chẳng dám khinh quý ngài vì quý ngài đều sẽ thành Phật, ai cũng có khả năng thành Phật, nên tại sao lại mình là dám phỉ báng hay là mình phê bình một cái người trong tương lai họ thành Phật? Tại sao là mình không tin là mình cũng có Phật tánh, mình cũng thành Phật được? Mà nhiều người ta cũng thành Phật, mà bây giờ mình phê phán, mình phê bình hay là mình hủy hoại một cái vị Phật trong tương lai, tức là nghiệp quả mình nặng rất là nặng nề. Cho nên cái vị tỳ kheo này vì không có nghĩ rằng cái người kia là chính là hắn, mà nghĩ rằng ông này ông tới là mất quyền lợi, tự nhiên đó là ông này ông tới cái Phật tử này đi theo nó cúng dường, nó mời, nó là mang quần áo rồi thượng vị này kia, còn tôi thì đó là nó, ông tới đây là coi như mình mất uy tín, tới đây là coi như loài ra cái dở của mình. Cho nên vì vậy nghĩa là nói xa nói gần, chửi bới để cho ông đi. Đến chừng khi vô phòng thấy rằng đó là phòng khóa mà ông đã đi rồi đó, thì mới biết rằng đó là ông này là chứng đường đạo, có ăn năn thì nó muộn rồi. Vô lượng kiếp bị đọa làm chó, vô lượng kiếp bị đọa làm cái thân mà không có quần áo, vô lượng kiếp ở với hầm phân, vô lượng kiếp chuyện như là uống, giống như là cái phần đó là uống sương với lại hút gió để mình sống thôi, chứ không phải là một kiếp thôi. Cho nên Đức Phật nói cái nhân quả ghê lắm. Từ cái chỗ đó mình mới kéo lại trong thời hiện tại, cho đến ngày nay những cái tình trạng đó vẫn có thể xảy ra như được. Nó giống như thầy vừa nói, các vị thấy nghe rất là gần gũi, rất rõ ràng, tự nhiên vậy đó. Cho nên nữa là cái bằng đó là nên làm một cái trụ trì hoặc làm một cái người lãnh đạo của một cái chùa, nó rất là nguy hiểm, chứ không phải là các vị tưởng là nó dễ dàng. Chỉ cần nữa là sai biệt trong một vấn đề đó thì cũng tạo thành một cái nhân quả cho chính mình, bởi vì cái nghiệp đó là nghiệp của mình. Cho nên nữa là mình phân biệt, mình vì nữa là cái bằng ham muốn vì mình được cái của mình mà mình nữa là muốn hủy hoại người khác đó, thì ngay lúc đó mình đã tạo một cái quả rồi. Nhưng mà nó là tội đó thì do ai? Do mình thôi. Do mình thôi. Cho nên chỉ vì một chút lợi, chỉ vì một chút danh, chỉ vì người ta đến với mình, hay là người ta mang thêm một chút quyền lợi đó, tiền tài vật chất đó, ta đi chỗ khác thì mình cảm thấy bị mất mát. Thật ra nếu bây giờ trở lại cái quá khứ, mình cũng đâu có gì đâu. Mình cũng giống sinh ra là cái bằng đó là tay trắng, cũng không có ai, không có quần áo gì giống vậy đâu. Mà tại sao bây giờ mình lại phải đi giành giật những đó, tức là mình phải ăn những cái của bả, hoặc là những cái nước miếng mình nhổ ra bây giờ mình giành giật lại. Và ngay cả trong một ngôi chùa, tại sao mình phải giành giật những cái vật chất của thế gian, nó vốn là bất tịnh rồi, thì tại sao mình lại phải ham muốn điều đó? Điều đó thấy rằng chính cái điều đáng sợ nhất là mình phải sợ chính con người của mình, chính những cái bất tịnh, chính những con người của mình. Cho nên không phải tăng ni mà tất cả các Phật tử cũng phải rất là suy nghĩ sâu xa về chuyện đó, suy nghĩ sâu xa về cái vấn đề nhân quả như vậy, để mình thấy rằng nghĩa là khi nào để cái tâm mình học đạo Phật, hay là mình tới bất cứ chùa nào vậy, mình để cái tâm mình thông dong, chứ đừng vì cái chuyện riêng tư của mình mà tạo thành những nhân quả cho mình, tội nghiệp mình lắm, tội nghiệp mình lắm. Cho nên ví dụ như mình thích đi đến đây thì mình đi đến đây, mình thích đi chỗ khác thì mình đi chỗ khác, đừng vì chỗ mình thích này mà mình phê phán chỗ khác là tại vì nó vậy, đừng bao giờ nói điều đó, bởi vì nói điều đó là tự mình hại mình. Cũng như là ví dụ như làm thầy vậy, nếu mà có ai nó đến thì mình nữa là hoan hỷ, cho nên nữa là ở trong chùa cũng vậy, cho bằng gửi chùa mở rộng, ai làm thì làm. Nhưng mà nếu mình nữa là dùng được cái tâm ý mà cho bằng coi như là của mình, một quyền lực của mình, thì chính mình bị cái nhân quả. Cho nên nữa là nếu một thầy tới mà mình không có cúng dường, mình lo mình ăn hoặc mình đồ ngon mình giấu, mình ăn, còn cái là ổng thì thôi để mình cho ăn bồ bèo bèo đi thôi, ổng đi ra rồi. Ngay lúc đó là nhân quả nó đã hình thành được, các vị biết không? Cho nên nếu mà mình ở trong ngôi chùa là cái gì ngon nhất mà mình phải đãi cho khách, đãi cho khách tăng, rồi cái gì tốt nhất là mình phải cúng dường khách tăng, thì lúc đó mình có cơ hội có được một chút phước, và mới có cơ hội là mình không tự hại mình. Thế còn mình chỉ muốn là cái bằng lấy cái tốt mình cho ai là mình nên cho đồ tốt, nhưng mình đã lựa cái thứ mà không xài rồi, trời ơi, cái đồng hồ đời 50 năm về trước rồi, cái này quý dữ lắm nha, cho người ta. Rồi đó là trong cái chùa đó là cái bằng đồ tốt không đem tới, mà mấy cái máy là chạy không được nữa rồi, sửa 3 lần rồi tới đó, nhà dư cũng xài, đem cái chùa xài. Khổ ghê lắm. Khổ vô cùng khổ. Cho nên là nếu muốn tặng, muốn cho ai đồ gì là phải chọn cái đồ quý, cái đồ tốt nhất để mình cho, thì sau này mình có được phước báo mình xài đồ tốt. Cái gì mà mình biết rằng nó xấu thì mình hãy giữ lại cho mình. Nếu quả thật cái duyên của mình chừng đó thì mình xài chừng đó thôi. Còn cho ai thì phải lựa cái đồ gì tốt nhất, quý nhất, kể cả thức ăn, kể cả phần uống. Bởi vì nếu không chúng ta sẽ rơi vào nhân quả. Mà nhân quả này là không phải ai, mà chính mình tự mình hại mình thôi. Cũng giống như cái vị tỳ kheo đó vậy. Ông đã được đó, ông tín chủ đó là cung kính tôn trọng nuôi bao nhiêu nay rồi. Bây giờ có một vị khách tăng tới có 1-2 ngày thôi, mà người ta chứng A-la-hán rồi mà đi mắng riết rủa xả người ta, nói là ông đó là cái ông mà mặc y làm gì, ông ở chùa cũng được đó, ông đừng có mặc đồ. Rồi nói là ông nói là uống nước làm gì, ông nói là uống xương không sống thì được rồi. À, rồi còn ông á hả là cái bằng phải mướn thợ cạo tóc cái gì, tóc ông á là lấy cái lược mà cái bằng cây thốt nốt mà nhổ lên là vừa. Mắng riết cho ông sư già đó, mà trong biết là ông sư già cũng chứng được A-la-hán. Tại vì thấy ông ăn mặc gọi là mê mố á, ông mặc áo rách cho nên ông kia mới phát tâm cúng dường. Mà đạo hạnh của ông cho nên ông tín chủ cũng vừa thấy là ông thấy rằng ông quan hỷ quá, cho nên bên đây tôi gặp một thánh tăng nên tôi cúng dường. Vì ông này mới nói rằng trời ơi ông kia giờ này ngãi o o nữa. Nhưng mà thật ra ông không có ngái, ông nói thật là ông đã thể hiện là ông đi mất tiêu rồi. Cho nên vì cái gì? Chính vì cái tự ngã, vì cái ham mê, vì cái ham muốn thỏa mãn cho mình vui một chút, sướng một chút, mà khổ cả ngàn năm lần. Cho nên cái câu chuyện của quá khứ chúng ta sẽ đưa tới thời hiện tại, ngày nay cũng như vậy. Nó nhan nhản, nó đang hiện, đang đã và đang tiến triển trên nhiều nước, nhiều nơi, nhiều chùa, nhiều chỗ, nhiều người. Và chúng ta đọc kinh Pháp Cú để trở lại giữa cái nguyên thủy cho đến cái hiện đại, để chúng ta mới có thể biết được rằng nhân quả không có hề sự thay đổi và thận trọng. Cho nên thay vì để cầu an thì mình nên sống thế nào để cho an. Thôi hết giờ rồi ha. Bây giờ chúng ta dừng ở đây. Tức là hôm nay chúng ta học cái câu bài 70. Tháng ngày hay là tháng tháng với ngọn cỏ, người ngu có ăn uống không bằng phần 16 người hiểu được pháp hữu uy. Tức là sau khi nghe được cái lời dạy của Đức Phật, sau khi nghĩa là thấu đáo được cái lý do mà cái bằng được thành tựu được, cái đó không phải là đứng một chân, không phải là ăn phong, không phải là phơi nắng, mà do nghĩa là thấy được cái lỗi lầm của mình và nhân quả được tạo, thì người đó sẽ chứng đạo được. Cho nên vì vậy mà cái vị này chứng được A-la-hán trong đời. Rồi bây giờ mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.